Đài Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới các khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ tư cũng là ngày bản lề và thời tiết thì vẫn tiếp tục rất là nóng anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, chúng ta thực sự đã bước vào mùa hè rồi. Khi mà thời tiết mỗi ngày là mỗi một nóng, nói chung là nóng lắm đâu, là bởi vì khoảng chừng 2 tuần lễ nữa là quý vị thấy là trẻ em cũng bắt đầu nghỉ hè. Một số các trường thì sinh viên cũng đã nghỉ rồi. Hôm nay nhiệt độ lên cao vào khoảng 91 độ, thấp nhất là 65, và vào ngày mai thì mát một đôi chút nhưng mà vẫn còn rất là nóng. Hy vọng là tới ngày lễ mẹ là ngày Sunday, Chủ nhật tuần này thì thời tiết sẽ tốt, mặc dù thỉnh thoảng cũng có mưa nhưng mà chắc là không sao. Nhiệt độ cũng khá nóng trong cái ngày đó, 94 độ là cao nhất và thấp nhất là 73, nhưng mà không có đủ nóng để mà đến nỗi hoa hồng nó bị héo đâu anh Đăng Khoa. Ngày hôm đó đó thì các bà mẹ sẽ được tặng hoa hồng cũng như là được con cái quy tụ lại để mà vinh danh cho các bà mẹ. Trang trong của tờ Dallas ngày hôm nay có nói về cái việc mà hưu trí, tới cái tuổi mà người Mỹ cần phải hưu trí. Bây giờ thì người ta thấy rằng đó là các chuyên gia họ cũng khuyên chúng ta là nếu mà các cụ muốn về hưu càng trễ bao nhiêu thì là càng tốt bấy nhiêu. Từ xưa đến giờ thì người Mỹ là họ cứ nghĩ rằng là 65 tuổi là cái tuổi về hưu, nghỉ không có đi làm là được rồi. Nhưng mà nếu mà muốn được hưởng đầy đủ cái số tiền về an sinh xã hội đó, hoặc là Medicare đó, thì là càng đợi cho tới 70 tuổi là càng tốt nhất. Vì các chuyên gia nói rằng là cái số tiền mà chúng ta có thể nhận được cao nhất là ở cái tuổi 70. Cái lý do là trong suốt cái thời gian mà chúng ta làm việc á, thì cái quyền lợi về an sinh xã hội càng về sau á, thì nó có thể đẩy cái số tiền mà chúng ta lãnh được nhiều hơn. Đặc biệt là đối với lại những vị nào mà đang làm việc cho các công ty lớn có pension hoặc là làm cho chính phủ có cái phần riêng cho mình mà các công ty hoặc là chính phủ hoặc là các cơ quan họ cho những cái nhân viên làm việc thâm niên đối với họ. Mà người Mỹ đó thì chúng ta không biết rằng là ai cũng vậy, phải có cái trách nhiệm là làm sao tiết kiệm đủ tiền để mà khi chúng ta về hưu thì chúng ta có đủ cái số tiền mà chúng ta sống một cách thoải mái. Nhưng mà đa số đều thất bại ở cái phần này. Những người có lợi tức trung bình hay là gọi là trung lưu đó, khi mà về hưu thì càng đợi cho tới tuổi 70 thì quý vị sẽ lãnh được cái số tiền cao nhất của nó, đỉnh điểm của nó. Ngay cả cái tiền gọi là 401k hay là IRA, tức là cái tiền hưu trí đó, mà khi mà chúng ta còn đi làm, chúng ta đóng mỗi năm hoặc là mỗi tháng ấy, thì khi mà chúng ta lấy ra đó, thì ở cái độ tuổi 70 tuổi rưỡi là bắt buộc IRS là sở thuế, họ bắt mình phải lấy ra tối thiểu là bao nhiêu nữa không có bị phạt. Người Mỹ thì thông thường là ở cái độ tuổi 63 là bắt đầu xin lãnh cái tiền an sinh xã hội, hoặc là 62 hoặc là 64 gì đó. Nhưng mà càng đợi về sau lại càng tốt bấy nhiêu và chúng ta sẽ hưởng được cái phần cao hơn. Trung bình thì khi mà một người ở cái lương gọi là trung lưu thì về hưu thì chúng ta lãnh được khoảng chừng 2/3 cái số tiền mà chúng ta đáng lẽ là chúng ta lãnh ở cái độ tuổi 65. Nhưng mà đợi tới 70 tuổi đó mà quý vị đi lãnh thì quý vị sẽ nhận được tới 85% cái số tiền mà chúng ta lẽ ra được nhận. Tức là ở độ 70 tuổi thì đã được nhận nhiều rồi. Nếu mà chúng ta đợi thêm nữa thì chúng ta lại càng nhận được thêm nữa. Một số những cái người lao động thì quả tình là họ khi mà về hưu thì cố gắng làm để mà vừa đủ sống và đợi cho tới 70 là lúc bây giờ chúng ta xin tiền tiền hưu trí thì lúc đó chúng ta sẽ lãnh được khá nhiều. Và cái điều này các chuyên gia họ nghĩ rằng là nếu mà quý vị có thể làm thêm đợi cho tới 70 tuổi thì nó tốt hơn là khi mà chúng ta xin về hưu để mà lãnh tiền của chính phủ ở cái độ tuổi 65, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Khi mà chúng ta càng lớn tuổi thì cái số tiền chúng ta lấy ra nó sẽ càng nhiều hơn. Đôi khi thì thật sự giữa cái 70 tuổi và 75 thì nó cũng tương đối khá là lớn rồi. Cho nên cũng có nhiều người họ đi làm cũng nhiều năm, từ 20-30 tuổi cho tới lúc 70 thì họ cũng quyết định rằng là cái tiền để dành đó thì thôi mình cũng không còn đi làm nữa. Thì bây giờ mình có thể mình lấy ra và tiêu xài. Nhưng mà nếu mà ai không có nhu cầu nhiều thì họ có thể đợi thêm vài năm nữa, thì lúc đó cái số tiền lấy ra nó sẽ nhiều hơn. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay trên trang trong của tờ Houston Chronicle về phần thương mại cũng có cái bản tin là liên quan đến các cái hãng máy bay của Hoa Kỳ. Thì chúng ta biết rằng là cuối tháng 5 này thì sẽ là bắt đầu cái ngày Memorial Day, thì cũng bắt đầu là các em học sinh nghỉ học và nhiều gia đình thì cũng lấy các cái ngày nghỉ để đưa các con em đi chơi. Ngoài cái việc mà coi như rằng là đi xe thì cái giá xăng nó càng ngày nó càng tăng lên, thì có nhiều người họ chọn cái cách rằng là sẽ đi máy bay để mà đi tới cái chỗ mà vui chơi. Thì các cái hãng hàng không của Hoa Kỳ á, đã cho biết là năm nay, thật ra tính từ năm ngoái thì đã có các cái lợi nhuận mà thu được từ cái việc bán vé máy bay đối với các hành khách là lên tới 15,5 tỷ Mỹ Kim. Trong đó cái việc mà tính các cái khoản tiền về các cái hành lý mà được gửi thì cũng đã chiếm con số khá là cao, lên tới là 4,6 tỷ Mỹ Kim. Thì 15,5 tỷ Mỹ Kim này là con số lợi nhuận của 23 hãng bay lớn nhất của Hoa Kỳ. Và cái con số này được báo cáo là sau khi đã trừ thuế. Và nó cho thấy rằng là một cái sự phát triển, một sự phục hồi mạnh mẽ sau gần một thập niên thua lỗ. Kể từ sau cái ngày 911 mà bị nước Mỹ đã bị tấn công thì rất là nhiều người họ lo ngại cái việc đi máy bay. Nhưng mà sau đó thì mọi chuyện đã từ từ phát triển trở lại, và sau đó thì nhiều người họ bắt đầu bay lại nhiều hơn và họ chọn các cái máy bay cho cái việc di chuyển của những người này. Và năm 2015 á, thì các cái hãng bay nói rằng là đây là cái năm mà họ có được cái mức lợi nhuận cao nhất. Khi mà vào năm 2015 thì lúc đó cái phí nhiên liệu đã xuống thấp và nó đã giúp cho nhiều các cái hãng hàng không có thể thu về được số tiền kỷ lục lên tới là 25 tỷ Mỹ Kim cái lợi nhuận. Thì năm ngoái thì nó đã giảm xuống còn 15,5 tỷ, một phần là bởi vì là các cái luật thuế thay đổi, và ngoài ra thì năm ngoái thì bắt đầu các cái giá xăng dầu nó cũng tăng lên trở lại, và cũng như là phải thuê mướn thêm nhiều người làm việc cho các hãng bay thì cái con số họ thu được không có cao bằng 2015-2016. Một phát ngôn nhân của Hiệp hội hãng hàng không Hoa Kỳ cho biết là lợi nhuận của một hãng hàng không được xem quyết định lớn đến từ các người khách hàng. Nếu như mà các cái người khách họ lựa chọn bay một cái chuyến bay của hãng nào đó nhiều qua việc rằng là các cái hãng đó đưa ra các cái loại phi cơ tốt, có các cái nhân viên thân thiện, cũng như là họ có các cái điểm bay nhiều hơn, những cái sự lựa chọn nhiều hơn cho hành khách để mà có thể bay được đến nhiều nơi hơn, thì đương nhiên là các cái hãng máy bay đó họ sẽ có rất là nhiều những cái review tốt, và từ đó thì giúp cho hãng có thêm nhiều người lựa chọn mua vé hơn. Và lúc nãy chúng tôi có nói rằng là cái số tiền 4,6 tỷ Mỹ Kim là cái số tiền mà ngoài cái việc phải chi trả cho vé máy bay thì có những người họ đi họ cũng phải trả thêm các cái tiền đối với các cái hành lý ký gửi. Thì đôi khi thì chúng ta đi ra khỏi Hoa Kỳ hoặc là đi ra những nơi khác thì chúng ta vì một cái lý do nào đó chúng ta các cái hành lý nó quá cái số pound cho phép thì phải trả thêm tiền phạt và có thêm một cái vali nữa, thì lúc đó cái số tiền nó sẽ phải trả tiền phạt cao hơn, và cái số tiền mà các hãng hàng không thu về là 4,6 tỷ Mỹ Kim. Ngoài ra thì có một cái khoản tiền khác, đó là cái khoản tiền mà chúng ta thay đổi các cái giờ bay vào phút chót, rồi chúng ta thay đổi từ cái ghế thấp nhất lên tới cái hạng ghế business, hoặc là chúng ta mua thêm các cái loại đồ ăn, hoặc là chúng ta có thêm các cái loại động vật mang theo thì cũng phải trả những khoản tiền. Thì trong 2017 thì số tiền mà thu được từ những cái khoản này lên tới là 2,9 tỷ Mỹ Kim. cần trong cái các cái hãng máy bay lớn của Hoa Kỳ thì cái hãng Southwest Airlines là cái hãng duy nhất mà không có tính phí cho cái hai cái hành lý đầu tiên chúng ta đi, thì chúng ta không cần phải trả phí. Mặc dù vậy thì các cái giới chức cho biết rằng là năm nay họ lo sợ rằng là với việc mà cái giá xăng dầu nó tăng lên thì không chỉ ảnh hưởng tới các cái người mà họ lái xe đi xuyên qua các cái tiểu bang hoặc là đi vacation, mà cũng có thể sẽ ảnh hưởng tới các cái hãng bay. Bởi vì khi mà cái giá vé, cái giá xăng dầu nó tăng lên như vậy á, thì buộc các cái hãng phải tính toán làm sao đó để mà có thể đưa ra các cái mức giá không có quá cao để mà những cái người khách họ cảm thấy đắn đo trong việc mua vé bay, nhưng mà cũng không thể nào hạ cái mức promotion xuống quá thấp, bởi vì khi thấp như vậy thì không đủ tiền để mà có thể bù đắp vào các cái khoản chi phí, đặc biệt rằng là về cái việc mà giá xăng dầu càng ngày càng tăng lên.
Vâng, đúng như vậy, giá xăng cua vào cái mùa hè này đó thì người ta dự đoán là sẽ rất là cao, cao hơn những cái năm trước. Khi mà chúng ta biết là cái mùa hè là cái mùa mà chúng ta di chuyển đi đây đi đó nhiều, nghỉ vacation. Vâng, tin mới nhất mà chúng tôi nhận được đó thì ba người Mỹ hiện đang bị giam ở bên Bắc Triều Tiên đã đi về chung, trả tự do chung và đang bay về Mỹ chung với lại ông Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo. Đây là cái tin tức mà Tổng thống Donald Trump vừa mới tweet xong. Và đây là cái điều mà một cái tin mừng đối với lại ba người Mỹ đã bị bắt ở bên Bắc Triều Tiên khá lâu rồi. Về cái bản tin trên tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cũng có nói về cái việc mà bây giờ đó là nhiều nhân công, những người lao động ở tiểu bang Texas có cái tỷ lệ hút cần sa hoặc là ma túy cao hơn nhiều so với lại cái tỷ lệ trên toàn quốc. Tại Hoa Kỳ đó thì mỗi khi mà chúng ta đi làm, muốn xin việc làm thì hoặc là đang làm cho một cái công ty nào đó thì chúng ta thường là các công ty đó yêu cầu các nhân công của mình phải đi thử nước tiểu hay là máu xem coi là có ma túy ở trong máu hay không. Thì người ta mới phát giác ra rằng là tiểu bang Texas cái nhân công là có cái tỷ lệ cao hơn nước Mỹ. Ở Texas là 4.7% là thử nghiệm dương tính là có chất cần sa ma túy ở trong máu. Còn tỷ lệ ở Hoa Kỳ thì vào khoảng 4.2%. Dân Texas là hút cần sa, marijuana nó nhiều hơn, lên tới 2.4%. Và cái việc thử nghiệm dùng nước tiểu để mà phát giác là nhân công của mình có hút cần sa hay là sử dụng ma túy không là một cái điều mà chúng ta thấy là các công ty thường làm. Trên toàn quốc thì người ta để ý thấy cái tỷ lệ này nó gia tăng ở cái mức độ sử dụng về cần sa hoặc là thuốc phiện hoặc là ma túy. Cái dữ liệu này là do công ty Quest Diagnostic họ đã công bố hàng năm, và họ thấy rằng là 4 cho tới 5 vừa qua thì cái con số những người sử dụng ma túy nói chung là thử nghiệm dương tính cao ở cái tỷ lệ khá cao khi mà người ta sử dụng những cái loại ma túy được xem là bất hợp pháp này. Thì đây là cái điều mà các công ty họ cũng lo ngại, là bởi vì nếu mà với cái đà gia tăng như thế này, khi mà nhân viên mà hút cần sa hoặc là hút ma túy mà đi làm việc thì rất là nguy hiểm, bởi vì họ không có đủ tỉnh táo để mà có thể sử dụng máy móc một cách an toàn được, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái việc mà sử dụng các cái loại máy móc nó rất là quan trọng, đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo. Nhưng mà nếu như mà sử dụng các cái loại chất kích thích cần sa như vậy thì nó ảnh hưởng tới cái tinh thần chúng ta, không có tập trung trong cái việc làm, thì thứ nhất là ảnh hưởng tới cái việc mà của cái công ty, và quan trọng nhất là có thể ảnh hưởng nguy hiểm tới cái bản thân của chúng ta khi mà điều khiển các cái loại máy không cẩn thận thì sẽ rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng ngày thứ tư thật nhiều niềm vui bình an, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.